Phẩm 5. Văn Thù Sư Lợi Thâm Bệnh. Một La Mã. Lược Văn Kinh. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi đến thăm Bình Duy Ma. Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy thâm đạt thật tướng, trí tuệ vô ngàn, biện tài thông suốt, thâm nhập kho tàng bí mật của chư Phật, thần thông tự tại. Tuy thế, con xin dâng lời Phật dạy đến thăm bệnh ông. Lúc ấy trong đại chúng, các hàng Bồ Tát và đại đệ tử Đế Thích Phàm Thiên đều nghĩ rằng hôm nay Văn Thù và Duy Ma sẽ nói pháp mộc. Tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên dân đều muốn đi theo. Văn Thù cùng đại chúng đi vào thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ rằng Văn Thù và đại chúng sắp đến viếng thăm. Ngài liền dùng sức thần thông làm cho nhà trống rỗng, không có vật gì, cũng không có thị giả, chỉ có một chiếc giường để ngài nằm. Khi Văn Thù vào nhà, Duy Ma chào rằng: Ngài Văn Thù mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Văn Thù trả lời: Phải đấy, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hễ có thấy tức là không thấy. Thôi, việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi không? Bệnh có bớt không? Thế Tôn ân cần hỏi thăm ngài: Bệnh của cư sĩ do đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh? Duy Ma đáp: Từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà đi vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh, Bồ Tát không có bệnh. Ví như trưởng giả chỉ có một người con. Khi người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh. Bồ Tát cũng thế. Đối với chúng sanh thương mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát bệnh, Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Văn Thù Sư Lợi hỏi: Nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Duy Ma đáp: Cõi nước của chư Phật đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 kiến chấp. 62 kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Ngài lại hỏi: Vì sao không có thị giả? Duy Ma đáp: Tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Văn Thù hỏi: Bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Duy Ma đáp: Bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy. Bệnh ấy hiệp với thân hay tâm? Không hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Không hiệp với tâm, vì tâm như quyển. Địa đại, thủy đại, phong đại, quả đại, trong bốn đại, bệnh thuộc về đại nào? Bệnh không phải bốn đại ấy, cũng không lìa bốn đại ấy. Bệnh của chúng sanh từ tứ đại mà khởi, vì chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Văn Thù hỏi tiếp Duy Ma: Bồ Tát không bệnh, an ủi Bồ Tát có bệnh thế nào? Duy Ma đáp: Nói thân vô thường nhưng không nhàm chán thân, nói thân khổ nhưng không thích niết bàn, nói thân vô ngã nhưng khuyên diệu giác chúng sanh, nói thân không tịch nhưng đừng tịch diệt. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Văn Thù hỏi: Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Duy Ma đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ rằng bệnh đều từ phiền não, điên đảo vọng tưởng đời trước sinh ra. Là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp, giả gọi là thân. Tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra do chấp ngã, nên nghĩ rằng thân này do các pháp hiệp thành. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm rằng bệnh của ta không phải thật, không phải có, bệnh của chúng sanh cũng vậy. Khi quan sát như thế, đối với chúng sanh, nếu có khởi lòng đại bi, ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải dứt trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi. Còn đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm nhàm chán. Nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sanh. Vì thế, Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Không có phương tiện huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi là không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sanh. Ở trong pháp không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy mình, đó là không có phương tiện huệ thì buộc. Bồ Tát trụ nơi phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến mà trồng các cội công đức, hồi hướng vô thường chánh đẳng giác, đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi là có huệ phương tiện thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sanh. Ở trong pháp không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy mình, không nhàm chán, mệt mỏi, đó là có phương tiện huệ thì giải. Bồ Tát lìa phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến mà dung trồng các cội công đức, hồi hướng vô thường chánh đẳng giác, đó là có huệ phương tiện thì giải. Ngài Giang Thù Sư lời, Bồ Tát có bệnh phải quán sát các pháp như thế. Ngoài ra, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh, vẫn ở trong sinh tử, làm lợi ích cho chúng sanh, không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Cũng quán thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân. Bệnh này, thân này không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, trọn diệt độ, đó là phương tiện. Ngài Giang Thù Sư lợi, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế. Bồ Tát không nên trụ nơi tâm điều phục hay không điều phục, lìa hai pháp ấy là hành Bồ Tát. Ở trong sinh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ là hành Bồ Tát. Không phải hành phàm phu, không phải hành hiền thánh là hành Bồ Tát. Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến, nhiếp độ chúng sanh mà không mê đắm chấp trước, tuy quán không mà gieo trồng các cội công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sanh, dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh là hành Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật là hành Bồ Tát. Dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hành Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà ứng hiện thân là hành Bồ Tát. Dù chứng được quả Phật, chuyển pháp luân, nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là hành Bồ Tát. Khi Duy Ma Cật nói xong, đại chúng đi theo Ngài Giang Thù Sư lợi. Trong đó có 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Hai La Mã giải thích. Kinh Duy Ma tiêu biểu cho sự kết hợp giữa lý trí thực tiễn và sinh hoạt tôn giáo, gọi là bất nhị pháp môn. Nhờ đó ứng dụng giáo lý Phật vào cuộc đời không hề chống trái. Đó là mô hình trí thức tín ngưỡng rất quan trọng. Thật vậy, chúng ta không thể hoàn toàn thuần suy lý. Ý này trong kinh Pháp Hoa gọi là tính giải. Kinh Duy Ma mở đầu với kiến giải rằng nhờ có hiểu biết sinh ra niềm tin. Và từ niềm tin tác dụng cho sự phát triển hiểu biết. Tu dưới dạng này được xem như bước trên con đường Pháp Hoa. Theo tôi, kinh Duy Ma thuộc một trong ngũ chủng Pháp Hoa hay là một dạng khác của kinh Pháp Hoa. Chúng ta quan sát thấy có ba hạng người. Hạng thứ nhất, tuy thông thạo giáo lý nhưng không có niềm tin, không có cuộc sống giải thoát như họ thường giảng dạy. Phật ví họ như người có mắt vào bảo sở nhưng không có tai, nên không lấy được của báo. Nghĩa là giáo pháp không tư nhuận cho cuộc sống, họ không hưởng được chút Phật pháp nào cả. Hạng người thứ hai thuộc loại tu mò, có niềm tin mà không có tri thức, giống như người có tay mà không có mắt. Vào bảo sở mò mẫm, bốc trúng cái nào lấy cái đó. Ý này tiêu biểu cho Bồ Tát tu hành có sở đắc riêng, bằng niềm tin thấy đạo và chỉ hưởng được hương vị giải thoát theo sở đắc của mình. Vì vậy, đắc đạo, đắc pháp của Tam Thừa không giống nhau. Hạng thứ ba, vừa có mắt, vừa có tai. Tùy ý lựa chọn của báo trong bảo sở, tiêu biểu cho hạng Bồ Tát vô sở đắc hay Bồ Tát của Kinh Duy Ma, vừa có niềm tin, vừa có trí tuệ. Kinh Duy Ma tuần tự triển khai cho chúng ta thấy sự kết hợp khéo léo, đầy đủ giữa tri thức và đạo đức của Bồ Tát vô sở đắc. Từ phẩm 1 đến phẩm 4, giới thiệu bối cảnh có Phật và đệ tử của Ngài là Thanh Văn và Bồ Tát. Thanh Văn và Bồ Tát được xếp vô phương tiện hay quyền thừa. Các tông phái tranh luận về vấn đề này và đưa đến hai lập trường trái ngược nhau. Theo Ngài Từ Ân, Tam Thừa là thật, Nhất Thừa là quyền. Ngược lại, Trí Giả cho Nhất Thừa là thật, Tam Thừa là quyền. Kinh Duy Ma xác định Thanh Văn và Bồ Tát sở đắc thuộc Tam Thừa giáo, đều không đạt được chân lý, chỉ hiểu được một phần, nên việc làm còn giới hạn. Vì vậy, đến phẩm này, Văn Thù Sư Lợi đăng tràng để chỉ ý nghĩa Bồ Tát vô sở đắc hay Nhất Thừa tiêu biểu cho hiểu biết toàn diện. Từ đây mới ứng dụng giáo lý vào đời có kết quả, mới giải quyết được vấn đề bệnh hay nghiệp chúng sanh. Đó là vấn đề tồn động bức thiết, nằm ngoài tầm tay của chúng Tam Thừa. Thanh Văn hướng về giải thoát, ly trần. Bồ Tát sở đắc của Tam Thừa tuy vào đời, nhưng việc rắc rối của cuộc đời không giải quyết được. Duy Ma tiêu biểu cho cuộc đời, hay nói chung, chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não là ba việc tồn tại, phải giải quyết xong mới đưa người tới cứu cánh Niết Bàn. Các phương thuốc Phật trao cho Thanh Văn và Bồ Tát trong Tam Thừa mà họ đã từng sử dụng có kết quả, đắc đạo và giải tỏa nghi ngờ, khai ngộ cho chúng sanh. Nhưng đối với bệnh của Duy Ma là bệnh trầm kha, họ phải chịu thua. Điều này gợi cho hành giả ý thức rằng có việc chúng ta làm được, có việc không làm nổi. Có người độ được, nhưng có người đã nói một lời, họ cũng không nghe. Pháp Tam Thừa của Phật khai ra ở đây tiêu biểu bằng 1.200 La Hán và các Bồ Tát quyền thừa. Nói rõ hơn, 14 vị đệ tử được Phật sai đến thăm Duy Ma, 4 Bồ Tát và 10 Thanh Văn chạm trán với Duy Ma và chấp nhận sự thất bại. Điều này nhằm ám chỉ giáo lý Phật để lại, chúng ta vận dụng vào đời không có kết quả. Trên bước đường hoàn truyền chánh pháp phải vấp ngã nhiều lần vì hiểu biết của chúng ta còn quá non kém. Con số 1.200 gợi chúng ta liên tưởng đến 12 xứ, 6 căn, 6 trần kết hợp với 100 pháp, 10 giới nhân 10 như thị, 100 pháp nhân 12 bằng 1.200 là nhận thức của A-la-hán về các pháp trên cuộc đời. Đối với những người sử dụng căn trần sẽ có 1.200 La Hán tương ưng giáo hóa. Mỗi vị giáo hóa một cách trong phạm vi chuyên môn của mình đều hằng nhất. Nhưng những vị này không chữa được bệnh của Duy Ma vì bệnh Duy Ma quá nặng. Theo Ngài Long Thọ, phải dùng chất độc mới cứu được. Các Thanh Văn và Bồ Tát Tam Thừa không có loại thuốc này. Sử dụng chất độc nghĩa là trung đạo đệ nhất nghĩa đế của Long Thọ Bồ Tát. Vấn đề này chúng ta thường hay sai lầm khi phân chia các pháp làm hai phần rõ rệt, Niết Bàn và sinh tử. Điều này dễ khi chia trắng ra trắng, đen ra đen. Nhưng ở trung đạo, đen cũng là trắng, mà trắng cũng là đen. Nói cách khác, hành giả phải giải thoát ngay trong sinh tử là vấn đề không đơn giản. Thật vậy, khởi tu, nghe nói pháp của Bồ Tát mau thành tựu quả vị Phật, ai cũng ham thích. Nhưng khi va chạm thực tế cuộc đời, không tự giải quyết được đành bỏ cuộc. Theo pháp môn bất nhị hay Phật thừa, nhất thừa phải giải thoát ngay trên cuộc đời. Chúng thanh văn, Bồ Tát trong tam thừa không làm nổi, vì các ngài một chân bước vào sanh tử, một chân vướng ở niết bàn. Bồ Tát tam thừa tự hành quá tha là Bồ Tát nhỏ, chưa liễu thoát, đi vào trần thế không được. Chỉ có Bồ Tát nhất thừa dạo chơi trong sinh tử tự tại. Vì các ngài đứng ở lập trường vô trước vô phượt, không trước sinh tử, không trụ niết bàn, hoàn toàn giải thoát. Niết bàn và sinh tử đối với các ngài là một. Đức Phật chọn 10 đệ tử đại diện 1.200 la hán tiêu biểu cho căn trần tiếp xúc để giải quyết những việc thực tế của con người, thì thanh văn làm được. Nhưng đòi hỏi của Duy Ma không phải ở điểm căn trần chấp đối. Hay nói cách khác, giáo lý tiểu thừa không giải quyết được, giáo lý quyền đại thừa cũng không giải quyết được. Chỉ có giáo lý thật đại thừa mới có tác dụng. Giáo lý tiểu thừa sử dụng trong thời chánh pháp, người nghe chấp nhận. Điều này tương đối không khó. Tiến lên giáo lý quyền đại thừa trong thời tượng pháp, khi chúng sanh lòng hay thay đổi và mất niềm tin, thì phải dùng mọi cách lý luận cho họ chấp nhận là thời A Tỳ Đạt Ma có các bộ phái ra đời. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị ở thời đó. Và đến giáo lý thuần đại thừa trong thời mạt pháp thuộc thời đại văn minh. Nhiều người học cao, lý luận vững, bảo họ cúi đầu tin nghe không thể được. Đến đây đòi hỏi người sử dụng thuốc phải có tài, vì sai một chút là chết. Theo Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế của Long Thọ Bồ Tát, phải giải thoát ngay trên cuộc đời. Đó là liều thuốc công phạt bệnh hiểm nghèo hay nhất trong thời mạt pháp vậy. Sự thật lịch sử đã chứng minh điều này. Phật giáo Đại Thừa ở Nhật Bản hay Việt Nam và với các nhà sư dấn thân xả kỹ tạo cho các ngài phong cách giải thoát. Giải thoát trong danh dự không phải giải thoát bằng cách trốn nghĩa vụ. Các ngài làm lợi lạc cho đời hưởng, nhưng ai dám phủ nhận Giảng Hành Trần Nhân Tông không giải thoát. Chính những gì này phất ngọn cờ Đại Thừa đầu tiên cho Phật giáo. Không có đôi tay và khối óc của các ngài đóng góp hữu ích cho đất nước, Phật giáo chúng ta không có ngày nay. Vì vậy, người làm được công việc kết hợp đạo và đời dung thông không dễ tìm. Ở thời mạt pháp, chỉ cần có một người xứng đáng một người. Như Pháp sư Ngô Chân Lưu ở thời Đinh hay Giảng Hành ở thời Lý. Và trong kinh Duy Ma, chỉ có Văn Thù mới giải quyết việc mà người thường làm không nổi. Duy Ma khởi niệm Phật không thương xót ông Bình, thì Phật liền biết. Và Văn Thù nhận lời Phật dạy đến thăm Duy Ma. Duy Ma cũng liền biết. Nghĩa là khi hành giả đau khổ, với lòng chí thành hướng về Phật cầu nguyện, Phật chứng hết. Và Ngài cho người đến giải nghiệp và phiền não, trưởng dưỡng bồ đề tâm cho hành giả. Đó là kinh nghiệm tu hành của tôi. Gặp vấn đề nan giải, cảm thấy không vượt qua được, tôi nhất tâm cầu nguyện, thì bất ngờ có thiện tri thức và minh sư đến với tôi, giải quyết mọi việc nhẹ nhàng. Tôi cảm nghĩ như Phật sai Bồ Tát trợ duyên cho tôi hành đạo. Trên bước đường tu hành, tôi gặp thiện tri thức cả hai mặt tốt và xấu. Đối với người tốt, tôi cảm ơn đã đành. Nhưng đối với người xấu ác, tôi thầm cảm ơn nhiều hơn. Chính nhờ họ mà tôi thấy đạo. Nghịch cảnh xảy ra, hãy kiểm tâm xem ta sanh khởi niệm gì, tham, sân, si, phiền não còn không. Lúc gặp thuận duyên, chúng ta có khởi tâm kiêu mạn hay không? Đời tôi thường gặp nghịch cảnh nhiều, nên tôi giàu kinh nghiệm trên bước đường tu. Người đến, ta nhìn mặt, nghe giọng nói, thấy dáng đi, biết họ thuộc hàng nào. Thủ đoạn của cuộc đời, chúng ta thấy biết vì đã có gặp rồi. Đối với tôi, nghịch cảnh là duyên mà Đức Phật bố trí để tạo điều kiện cho tôi làm đạo, trưởng thành trong thế giới ta bà. Nếu không được như vậy, chắc chắn chúng sanh sẽ quay ta, không còn lối thoát. Khi lòng thành được Phật chứng minh và gia hộ, chỉ có ta biết. Tôi có cảm giác Đức Phật giống như đài truyền hình và Bồ Tát hành đạo giống như máy truyền hình. Từ làn sóng điện của các đài chuyển hình về TV. Chỗ nào có TV, chỗ đó có hình. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Khi bồ đề tâm hướng về Phật, tùy niềm tin đối với Phật, chúng ta nhận được cảm ứng riêng. Đó là sự liên hệ vô hình, nhưng thật sâu xa mật thiết, khó diễn tả bằng ngôn ngữ. Chúng ta tự chứng biết, đừng nói cho người khác. Vì nói ra, họ cũng không biết và không làm được. Chỉ bạch với thầy của chúng ta để được ấn chứng, như Đạt Ma ấn chứng cho Thần Quang, Hoằng Nhẫn ấn chứng cho Huệ Năng, là hai người tự biết tự thông với nhau mà thôi. Trên bước đường tu hành, cố gắng phát triển mối liên hệ sâu xa giữa ta và Phật. Còn chuyện hơn thua bàn tán chung quanh, xin đừng quan tâm.